Thưa quý thính giả, mùa xuân, tình xuân, nhất là mùa xuân trên quê hương, người ta có rất nhiều điều để chia sẻ, có rất nhiều điều để muốn nói với nhau. Chương mục phát thanh thường lệ mỗi tối thứ bảy, mục văn học nghệ thuật do Mạc Lâm phụ trách, nói về những ý thơ, tứ thơ và tình xuân.
Mùa xuân đến cùng với sự đâm chồi nảy lộc của tạo hóa, tái sinh thêm một vòng tròn nữa của sự sống và tạo cho thiên nhân nguồn hứng khởi bất tận, cảm nhận từng cái mơn trớn của gió xuân, của nắng hanh vàng hay tiếng thì thầm rạo rực của mầm sống căng tràn. Mùa xuân cũng mang đến cho tha nhân biết bao hy vọng, người ta gọi nhau khẽ khàng như sợ rơi mất chiếc trăm vàng đính ước, tình nhân thì chải vội những sợi tóc mai làm dáng để nhanh chân chạy theo nàng xuân vừa mới lướt qua. Thi sĩ cảm thấy cần viết hơn lúc nào hết, để những sợi dây rung cảm kia chưa kịp tan vào ký ức, thì trang giấy đã lấp đầy ngọt ngào mà Thượng Đế vừa mang đến cho con người. Viết về mùa xuân, về Tết, không một giai đoạn nào mà thi sĩ sáng tác nhiều như giai đoạn của các nhà thơ tiền chiến. Có lẽ trong bước đầu khai phóng, thơ mới là phương tiện khá thuận lợi để các nhà thơ trong giai đoạn này tung hoành trên thi đàn với những bài thơ ca tụng mùa xuân diễm lệ và thanh tú chưa từng có trong văn chương thời Hán học. Xuân Diệu, Chế Lăng Viên, Huy Cận, Nguyễn Bính, Đinh Hùng, Hàn Mặc Tử, Vũ Hàn Chương, tất cả như tranh nhau để viết về mùa xuân, chừng như sợ xuân thì giận dỗi bỏ đi để nguồn thi tứ không lối thoát, thì uổng phí lắm cho những căng tràn khó thể dằn lòng. Mùa xuân, dưới ngòi bút của Xuân Diệu, người ta có thể cảm nhận được mạch chảy của nhựa xuân trong cơ thể bởi những hình tượng tác động rõ rệt lên từng thớ thịt. Cũng nắng như mọi ngày, nhưng nắng xuân hôm nay hình như mỏng hơn, dịu dàng hơn và mơn trớn hơn. Đó là nắng chớm xuân. Là ánh sáng từ trời cao tìm xuống thế gian để báo cho con người biết rằng, à, ta là xuân, xuân là nắng, mùa xuân đến đầu tiên là nắng. Màu nắng vàng hanh nhưng không nóng như những mùa khác. Nắng mùa xuân được gọi là nắng đẹp. Đẹp là biểu tượng của mùa xuân. Vậy là mùa xuân tới.
Một ít nắng, vài ba sương mỏng thấm, mấy cành xanh, năm bãi sắc yêu yêu. Thế là xuân, tôi không hỏi chi nhiều, xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.
Nguyễn Bính thì báo mùa xuân về trong một tình huống khác. Người thơ lưu lạc này nghe trong gió cuối đông, tuy không còn gợn cái xe sắc của những ngày đầu buốt giá, nhưng khe khẽ mang chút ấm áp đầu xuân đang tới. Trong tiếng gió mơ màng ấy, người con gái có thấy lòng rung lên chăng khi tạo vật chuyển tiếp rộn ràng niềm hạnh phúc.
Đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng. Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm, ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong.
Cái ấm áp của Nguyễn Bính đủ để làm má cô gái bên sông cửa ửng lên màu nắng. Đôi mắt trong của cô lai láng biết bao nhiêu nỗi mong ước về một cuộc đổi thay của tạo vật. Lá sẽ trổ chồi non, hoa sẽ vươn ra ánh sáng, và cô, người con gái 16 sẽ thoát ra ngoài kia, như con ngài thoát kén thành bướm, tung tăng trong mùa xuân phơi phới. Đối với Hàn Mặc Tử thì mùa xuân không những đẹp cái đẹp của kiều nữ, của tuổi thơ, của những hân hoan rung động, mà ông còn đẩy mùa xuân lên một cung bậc mới của thi ca. Ông cho mùa xuân chín, ông không cảm nhận mùa xuân hời hợt như chúng ta, ông chạy a vào mùa xuân, tung tế những tế vi của trời đất như những vật thể, và ông cảm nhận sự chín mùi của xuân thì. Ông quan sát từng chi tiết của mùa xuân qua hành vi bình thường của người đời, và thi sĩ nhận ra rằng trong cái xuân xanh hơ hớ kia, rồi ra sẽ có kẻ bỏ cuộc chơi sau khi mùa xuân kết thúc, và rồi ông va vấp với tiếc rẻ, với thẫn thờ.
Trong làn nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió trêu tà áo biếc, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hồn hển như lời của nước mây, thầm thì với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng nắng chang chang.
Không cực lực như Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính có cái trầm tĩnh đến ngạc nhiên khi ông như một anh hàng rong, nhẹ nhàng rao những thứ mà chỉ có người nhà quê mới có. Cái gánh hàng Tết ấy là con trẻ tung tăng trong xuân sớm, là lá nọn, ngành non, lúa con gái, là gậy trúc, là khăn thâm. Cái gánh hàng rong này dễ gì tìm thấy trên những trang thơ khác, của những thi sĩ khác ngoài Nguyễn Bính.
Từng đàn con trẻ chạy xum xoe, mưa tạnh trời quang nắng mới que, lá nõn ngành non ai tráng bạc, gió về từng trận gió bay đi. Thông thả nhân gian nghỉ việc đồng, lúa thì con gái mượt như nhung, đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng, ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng. Trên đường cát mịn một đôi cô, yếm đỏ khăn thăm chảy hội chùa, gậy trúc dắt bà già tóc bạc, lần lần tràn hạt niệm Nam Vô.
Đinh Hùng, với phong thái u trầm khác với Nguyễn Bính đã đành, ngay cả với Xuân Diệu, một người được tiếng là sắc sảo trong cách thổi cái không khí tư tắn của chữ nghĩa và mảnh vườn mang tên thơ mới, thì Đinh Hùng cũng tỏ ra không hề thiếu sự lãng mạn cần thiết của những nhà thơ mới. Đinh Hùng khao khát một chút tình tuyệt đẹp, nguyên sơ, và khi cảm nhận sức hấp dẫn của mùa xuân đang phân hóa từng cuộc chơi của nhân thế, thì ông lại van vỉ người yêu xin đừng mau quá, úa tàn đời xuân con gái. Trong bài thơ Thanh Sắc, Đinh Hùng viết:
Đầu xuân có rừng xuân đẹp, suối bạc ngấn vàng long lanh, con hươu sao quỳ khép nép, uống ngọc bên hòn đá xanh. Đầu xuân có dòng sông trắng, thuyền ai chờ khách nằm đây, con chim nhạn biếc theo mây, trên bến cát hồng xa vắng. Đầu xuân có hội đua hồng, có cuộc thi tà áo lá. Đầu xuân nay cỏ theo nhung, bướm với hoa đồng lơi là. Đầu xuân có tiệc xuân tình, núi xanh và trời xanh biếc, mây đào có má đào xinh, em chớ để tình xưa chết.
Nếu Đinh Hùng lãng tử, Nguyễn Bính trầm mặc, Xuân Diệu cháy bỏng với xuân, thì bên bờ sông Đuống có lẽ Hoàng Cầm là người chung thủy với mùa xuân hơn ai hết. Hoàng Cầm không những nếm trải mùa xuân bằng chất thơ thời niên thiếu, mà qua bao vật vã của đời thực, ông chợt nhận ra rằng mùa xuân chỉ còn trong ước mơ, trong mộng bì, vẫn là bóng ban ngày cũ, nhưng tiếng vọng hạnh phúc mỗi ngày một xa, xa hiu, xa hắt và khó nắm bắt biết bao. Mùa xuân bây giờ đối với Hoàng Cầm như một thứ xa xỉ, ông không còn mùa xuân đích thực nữa, từ khi mùa xuân của giai phẩm đã đóng lại vĩnh viễn niềm hy vọng. Trong bài Ước vọng mùa xuân, Hoàng Cầm viết:
Tôi đã im rồi, thôi không nói năng, mưa chiều chưa đọng, nóng càng tăng, mồ hôi sắp lụt, phòng oi ả, đôi vợ chồng son khó chỗ nằm. Gió bóng bang em về cõi ấy, tôi còn hứng chịu trận mưa chan, ví chăng đến lúc tôi thành đá, chắc vẫn thầm thương khóc hợp tan. Xin người chớ rót lôi phong vũ, bão gấp trăm lần ngọn gió nam, chỉ muốn hứng mưa vừa tỷ lệ, nắng tung hoành xin bớt chói chang. Giả sử người em như lụa nõn, tôi đi theo bất kể ôn hàn, đến đâu cũng thấy em hiền dịu, mây bốn phương trời xanh chứa chan. Khí tượng đầy tin nắng đẹp tươi, bụi mưa nhàn nhã thả chim trời, mong em ấm lạnh vừa phong độ, anh cứ tầm xuân lấm tấm vui.
Một trong những bài thơ xuân đậm chất chuyện kể nhất phải kể đến bài Xuân Tha Hương của Nguyễn Bính. Có lẽ khó ai qua mặt được nhà thơ về cách kể chuyện, chân phương nhưng lôi cuốn như ông. Nhà thơ nói về nỗi niềm của kẻ xa nhà, xa quê, như nhấp chung rượu đắng. Đắng của men hòa với đắng của ngậm ngùi, nhung nhớ trong lòng, khiến cái đắng lây sang cả người đọc thơ ông.
Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Ôi chị một em một chị, trời làm xa cách mấy con sông. Em đi trăng gió đời sương gió, chị ở vuông tròn phận lãnh cung. Chén rượu tha hương, trời đắng lắm, trăm hờn nghìn giận một mùa đông. Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống, nhớ chị làm sao nhớ lạ lùng. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở, chị vẫn môi son, vẫn má hồng. Áo rét ai đan mà ngóng đợi, còn vài hôm nữa hết mùa đông. Cột nhà hàng xóm lên câu đối, em đọc tương tư giữa giấy hồng. Gạo nếp nơi đây sao trắng quá, mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông. Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết, một mình em vẫn cứ tay không. Vườn nhà Tết đến hoa còn nở, chị gửi cho em một cánh hồng. tha hương chẳng gặp người chi kỳ, một cánh hoa tươi đủ ấm lòng. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Chào ơi, Tết đến em không được, trông thấy quê hương thật não nùng. Ai bảo mắc duyên vào bút mực, sòng đời mang lấy số long đong. Người ta đi kiếm giàu sang cả, mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông. Em biết giàu sang đâu đến lượt, nợ đời nặng quá gỡ sao xong. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Tết này, ô thế mà vui chán, nhưng một mình em uống rượu nồng. Rượu cay nhớ chị hồi con gái, thương chị từ khi chị lấy chồng. Cố nhân chẳng biết làm sao ấy, giặt những tin đồn chuyện bướm ong. Thôi em chẳng dám đa mang nữa, chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng. Nắng bèo bọt quá, em lăn lóc, chắc nối nhau hoài cũng uổng công. 100 con gái đời nay ấy, đừng nói ân tình với Thủy Chung. Người ấy xuân già chê gối lẻ, nên càng nôn nà chuyện sang sông. Đò ngang bến dọc tha hồ đấy, quý hóa gì đâu một chữ đồng. Vâng em trẻ dại, em đâu dám, thôi để người ta được kén chồng. Chị ơi, em cưới mùa xuân nhé, đốt pháo cho thơm với rượu hồng. Xa nhà, xa chị tuy buồn thật, cũng cố vui ngang gái được chồng. Em sẽ uống say hơn mọi bận, cho hồn về tận xứ Hà Đông. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng. Với lá thư này là tất cả, những lời tâm sự một đêm đông. Thôn gà eo óc ngoài xa vắng, trời đất tàn canh tối mịt mùng. Đêm nay em thức thi cùng nến, ai biết tình em với núi sông mấy núi mà xa được, lòng chị em ta vẫn một lòng. Tết này chưa chắc em về được, em gửi về đây một tấm lòng, cầu mong cho chị vui như Tết, tóc chị bền xanh, má chị hồng. Trong mùa nắng mới sầu không đến, giữa hội hoa tươi ấm lại lòng, chắc chị đời nào quên nhắc nhở, xa nhà, rượu uống có say không?
Bài thơ dài chứ không tài nào ngưng ngang cho được, ngưng lại thì có lỗi với nhà thơ, có lỗi với người chị của ông. Mặc dù nhiều người cho rằng bà chị kia chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Nguyễn Bính, thì thôi, ngày xuân cũng xin một lần để nhà thơ bác giả. Sau thời của thơ mới, Nguyên Sa từ Pháp về mang theo hơi hướng của Paris, đến nỗi mùa xuân trong thơ ông lạo rạo tiếng xe đạp và giòn tan thanh mía đường ngọt liệm mùa xuân trên đường phố Sài Gòn. Nguyên Sa mang một mùa xuân trong veo và nguyên trinh những bụi bặm, cùng tiếng còi xe, chiếc biển số nhà trở nên yêu dấu của chàng trai si tình trong mùa xuân chói chang nắng phương Nam.
Mùa xuân buồn lắm em ơi, anh vẫn đạp xe từ Sài Gòn lên trường đua Phú Thọ. Đạp xe qua nhà em, nhìn vào ngưỡng cửa, nhà số 20, anh nhớ má em Hồng. Anh nhớ nhà em có cửa sơn xanh, có một hàng rào, có thầy, có mẹ. Có ngựa chạy trong trường đua, người đi ngoài phố. Nên anh đạp xe đi, rồi đạp xe về, mà chẳng có đôi ta. Mùa xuân buồn lắm em ơi, mỗi lần đạp xe về, anh vẫn nghe lòng bỡ ngỡ. Chiếc xe còn nguyên màu sơn xanh, nhưng tâm hồn đã ngã sang màu sắc rỉ. Bởi vì từ Sài Gòn lên tận trường đua Phú Thọ, hết cả tiền uống một ly nước mía, mà cũng không gặp em, nên khát đắng linh hồn. Không phải anh ngại đường xá xa xôi, anh cần gì đường dài, anh cần gì nước mía, anh cần gì hoa thơm và chim cười trong lá biếc, cũng chẳng cần có cỏ thiêu xanh cánh đồng xa biển biệt. Nhưng làm sao không có bóng hai người đè lên cỏ úa, để anh nghe em cười mà thấy cả mùa xuân. Làm sao chỉ có một mình anh, vừa đạp xe vừa ngâm thơ mà đường vẫn dài, ngửa mặt lên cao trời xanh biên biếc. Làm sao em không ngó xuống linh hồn, sao mùa xuân mà chẳng có mưa bay, chẳng có người đi bên cạnh cầm tay, anh chẳng được hôn lên trán ân tình và nói năng những lời vô nghĩa.
Nguyên Sa vừa thèm ly nước mía vừa làm thơ, cô gái nào mà không bật cười trước cái duyên mặn mà của chàng trai này. Mùa xuân dù ở đâu cũng chỉ tươi tắn khi mình yêu và được yêu. Nguyên Sa nói vậy, nhưng trong lời lẽ của chàng, người nghe đánh hơi được cái niềm hạnh phúc bất ngờ phía sau ly nước mía dễ thương kia. Mùa xuân vì thế, cùng với Nguyên Sa dạo phố, Và mùa xuân làm sao có thể từ chối một cử chỉ tỏ tình lạ lẫm và tội nghiệp đến vậy? Mùa xuân đến đây bất giác mỉm cười với chúng ta. Những người đang nghe thi sĩ ca tụng mùa xuân chắc có lẽ cũng lây sang niềm hạnh phúc này chăng?